This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với những cái món mà thường thì chúng ta chuẩn bị hôm nay là vừa rồi, chỉ còn có vài ngày nữa thôi thưa quý vị là đến Tết. Thì thưa quý vị, cái món đầu tiên xin được nhắc nhở đến quý vị đó là công thức nấu thịt kho tàu ha. Thưa quý vị, tiếp theo thì Hoàng Tính sẽ lại gửi đến cho quý vị ăn thịt kho thì phải có canh, thì canh khổ qua là một con trong những cái loại mà thường là quý vị thường làm trong cái dịp Tết. Cái thứ nhất là để mình dùng đó, mình ăn. Cái thứ nhì là để cho mình cúng cũng rất là tốt, phải không thưa quý vị? Cách làm canh khổ qua nhồi thịt, phải không thưa quý vị? Ngoài ra thì thịt kho nè, rồi khổ qua nè, Hoàng Tính cũng sẽ, nếu còn thời gian, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một số những cái công thức mà Hoàng Tính sưu tầm để mà chúng ta làm dưa giá. Mà nếu mà còn thời gian nữa thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị các cách thức mình làm dưa leo ngâm nước tương nha. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên đó là cái món gọi là món thịt trước đây ha thưa quý vị. Thịt kho tàu là một cái món ăn rất quen thuộc với ba miền Bắc, Trung, Nam, mà theo như Hoàng Tính được biết là mỗi vùng của chúng ta đều có cái cách thức để mà làm cái thịt kho tàu này khác nhau. Thịt kho tàu không chỉ là một cái món ăn truyền thống trong những cái ngày lễ Tết, Giỗ Chạp, mà nó còn là một cái món ăn yêu thích của mọi người, mọi thành viên ở trong bữa cơm hàng ngày. Và không, thưa quý vị, lâu lâu các quý vị cũng thường làm cho gia đình mình một cái nồi thịt kho tàu ha, thưa quý vị ha. Đó, nhất là những cái ngày đông này nè, trời ơi, bây giờ mình làm một nồi to này nọ mà gặp những cái ngày mà lạnh tuyết nữa thì thôi tuyệt vời nha thưa quý vị ha. Hy vọng quý vị cũng sẽ thành công. Quý vị biết rồi thì hy vọng đây cũng là một cái dịp mà quý vị coi Hoàng Tính nó có cái gì hay hơn mình không, hay hoặc là quý vị chưa biết thì đây là một cái dịp trong hành tinh gửi đến cho quý vị cái công thức nấu thịt kho tàu. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa thịt đó thì chúng ta phải lựa làm sao đó, phải bỏ vô như thế nào. Thì công thức thịt kho tàu này mà Hoàng Tính sưu tầm dưới đây cũng sẽ hy vọng là quý vị cũng sẽ tự tin để mà nấu nếu quý vị chưa biết nha. Mình chuẩn bị thì theo như tài liệu này nói là chuẩn bị 15 phút, thực hiện 20 phút, thời gian tẩm ướp là khoảng 30 phút đó nha thưa quý vị ha. Đã cộng chung hết thảy là mình cũng tốn khoảng mớ thời gian nữa phải không thưa quý vị. Rồi thôi không sao đâu, mình phải làm thôi để mà có, để mình ăn Tết, có để mình bày ra mâm cỗ để mình cúng đầu năm giao thừa, hay hoặc là mình ăn, nếu quý vị ăn mặn thì đây cũng là một trong những cái món mà quý vị thường ăn trong cái dịp Tết ha thưa quý vị, ngoài những cái món khác nữa. 500g thịt ba chỉ theo như tài liệu này thôi, nếu mà quý vị muốn mua nhiều nữa cũng tốt thôi. Thì khi mà mua thịt ba chỉ thì quý vị chọn cái thịt mà cái da nó mỏng, hay hoặc là nếu mà có thịt đó, thì thịt với mỡ nó phải dính liền với nhau, đừng có rời nhau, nó bể nhẹ xíu ha thưa quý vị, cho nó săn chắc một xíu đó, thì tất nhiên chứng tỏ đó là thịt mới, thịt ngon. 5-6 quả trứng gà hay hoặc là 10 quả trứng cút tùy theo quý vị, nhiều hơn với cái số lượng trứng gà, trứng vịt hay hoặc là trứng cút ha thưa quý vị ha. Rồi một bát nước dừa tươi thì Hoàng Tính thường thì Hoàng Tính xài cái nước dừa ở Costco ha thưa quý vị. Tùy theo quý vị, mình đi qua chợ Mễ thì cũng có được những cái trái dừa cũng rất là ngon, cũng rất là tươi, không phải chê những cái tiệm Việt Nam. Nhưng mà Trường Nguyên cũng có bán những cái loại dừa cũng rất là ngon thưa quý vị ha. Thường Hoàng Tính cũng thường là đi chợ Trường Nguyên để lựa thịt. Thịt Trường Nguyên là số 1 đối với Hoàng Tính, không biết là quý vị sao, nhưng Trường Nguyên số 1 ha. Đó. Tiếp theo thì ngoài cái dừa tươi hay hoặc là dừa mà tùy theo quý vị cảm thấy cái dừa nào mà tốt cho mình ha. Đó thì quý vị dùng. Đó. Ngoài ra chúng ta cần khoảng 1-2 củ hành khô, 2-3 thép tỏi, nhang, gia vị chúng ta gồm có đường, nước mắm, bột nêm, bột ngọt, hạt tiêu, đó, muối, muối mà ở đây tài liệu thì họ ghi là muối hạt ha thưa quý vị. Đó. Nhìn thì thấy nó cũng rất là ok đó ha. rồi nó hành tím có tỏi cũng có được luôn ha. Rồi, thực hiện nấu kho tàu cái bước thứ nhất thì thịt sau khi mà chúng ta thái miếng cho nó khúc cho nó vừa ăn nha, thì chúng ta cần ướp với lại 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 ít muối, 1 thìa hạt tiêu, 1 thìa dầu ăn và hành tỏi. Sau đó chúng ta ướp ít nhất khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để cho gia vị của nó thấm đều vô ha, trộn ướp trong vòng khoảng ít nhất là khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng nha thưa quý vị ha. Cái đó là cái bước thứ nhất. Các khúc vuông thì tùy theo quý vị muốn hai cái ngón tay của mình hay hoặc là 3 cái ngón tay cũng được, tùy theo quý vị ha. Cắt 3 ngón tay quý vị cắt vuông vứt, quý vị cắt 2 ngón tay thì cho nó dài hơn chút xíu cho nó đẹp đẹp, tại vì khi mà chúng ta nấu xong thì thịt nó cũng săn lại chút xíu thôi ha. Đó. Thì cái bước thứ hai thì trong lúc mà đợi thịt nó ngấm gia vị thì chúng ta cho trứng vào nồi để luộc. Và để trứng nó đậm và dễ bốc, cho vào nồi luộc 1 ít muối hạt để cái nhiệt độ bếp ở cái mức vừa phải, không nên quá lớn, trứng nó dễ bị vỡ cái vỏ lắm ha. Nhớ nha thưa quý vị ha, để cái nhiệt độ bếp nó vừa vừa thôi, ở mức vừa phải thôi, đừng có để quá lớn cái nhiệt độ đó, thì nhiệt độ mà cao quá thì trứng nó cũng rất là dễ bị vỡ cái vỏ. Và sau khi mà nước sôi thì chúng ta hạ bớt cái nhiệt độ xuống để sôi liu riu như vậy trong vòng 7-8 phút là trứng nó chín mà chín tới luôn đó thưa quý vị ha. Đó, rất là ngon thưa quý vị. Cái bước thứ ba thì chúng ta sẽ thắng nước màu. Trong vấn đề thắng nước màu thì chúng ta cho một cái thìa canh dầu ăn và một cái thìa canh đường vào trong cái nồi. Sau đó thì chúng ta bật bếp ở cái nhiệt độ vừa đủ nóng để mà đường cho nó tan chảy ha. Thắng nước màu xin được lặp lại, cho một cái thìa canh dầu ăn và một cái thìa canh đường, hay hoặc là hơn chút xíu thìa canh đường, cho nhiều, cho già cái đường hơn chút xíu cũng được. Vào trong nồi chúng ta bật bếp ở nhiệt độ vừa đủ nóng thôi, chứ đừng có nóng lắm, để cho đường nó tan chảy. Chúng ta thắng, chúng ta phải để ý kỹ, thắng cho đến khi nào cái nước đường nó chuyển sang một cái màu nâu, màu vàng, rồi bắt đầu nó chuyển qua một cái màu nâu cánh gián, nó lăn tăn thì chúng ta tắt bếp và chúng ta cho một thìa canh nước đun sôi vào, hòa cho nó đều cái nước này nha thưa quý vị. Cái đó là cái bước thứ ba thắng màu. Cái bước thứ tư, chúng ta cho thịt vào nồi, chúng ta đảo thịt qua vài lần cho cái miếng thịt nó săn lại, sau đó đổ nước dừa vào xăm xắp mặt thịt nha thưa quý vị. Cái lúc đầu thì chúng ta nên vặn cái lửa lớn cho thịt nó sôi, đồng thời chúng ta vớt cái bọt nó nổi ở trên đó. Sau đó thì khi mà thịt nó đã chín thì chúng ta vặn nhỏ cái lửa để cho cái miếng thịt nó mềm lại và cái nước dừa nó chuyển thành cái màu cánh gián, nó rất là đẹp mắt lắm thưa quý vị. Cho nên không nên đậy nắp vung trong khi mà nấu, để mà cái nước thịt nó được trong và nó đẹp nha thưa quý vị. Cái bước thứ tư là như vậy. Cái bước thứ năm, khi mà cái miếng thịt nó hơi mềm đó, thì chúng ta cho trứng cút, trứng gà, trứng vịt đã bóc vỏ rồi đó, cho vào kho chung luôn. Chúng ta không nên bỏ trứng vào kho cùng với thịt sớm, bởi vì nó sẽ bị đổi cái màu nâu và cũng như là nó sẽ bị chai cứng, nó sẽ ngém kém ngon và hấp dẫn. Và điều quan trọng là nếu mà quý vị mua trứng thì quý vị nhớ mua cái loại mà expire nó lâu á, thì tất nhiên là đó là trứng mới, mà cái expire mà nó gần tới cái ngày mà mình mua đó là cái trứng cũ, phải không thưa quý vị. Cho nên khi mà mình mua cái loại cái trứng mới á, mà nếu mà quý vị bỏ lỡ ngăn đá mà bỏ vô rồi nửa ngày đi, rồi tự động quý vị thấy là cái trứng của mình nó lạnh ngắt, thì quý vị nhớ đem ra ngoài trước cho nó nguội nguội cái trứng thì mình mới làm cái món này, thì khi mà lột ra nó cũng dễ. Lột cái vỏ và cái thứ nhì thì trứng, giữa trứng lòng trắng và trứng cái lòng đỏ trong nó sẽ không có một cái màng, người ta nói là cái màng nhầy màu đen đen, người ta kêu là cái trứng cũ ha thưa quý vị. Cẩn thận cái điều đó cho bạn tính nha ha. Rồi cái bước thứ năm là như vậy. Cái bước thứ sáu thưa quý vị, bước thứ sáu là đã hoàn thành rồi. Chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa ăn, và lúc này thì cái nước thịt nó đã có một cái vị ngọt thanh của nước dừa, cho nên chúng ta chỉ cần thêm một chút nước mắm rồi rắc một chút tiêu là chúng ta đã có thể cho mình được một cái nồi thịt kho tàu thơm ngon đậm đà rồi, phải không thưa quý vị. Có một số người thì cũng rất là thích chiên hột gạo vịt hay chiên trứng cút trước khi mà kho lắm, thì khi mà chiên như vậy thì cái hột vịt, hột gà hay hoặc là trứng cút nó sẽ có một cái lớp vỏ mỏng nó giòn giòn, nó thơm thơm và nó sẽ làm cho khi mình kho nó sẽ nhanh thấm hơn. Nhưng mà cái phần bên trong của lớp vỏ mỏng giòn này thì khó thấm lắm. Nếu mà không chiên đó, thì chúng ta kho cái hột gạo vịt này nó hơi lâu một chút xíu. Có thể chúng ta kho đi kho lại để có được một cái miếng miếng trứng nó giòn, nó thấm cũng rất là ngon, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món thịt kho tàu để hầu cùng chúng ta trong cái 3 ngày xuân, 4 ngày Tết. Chúng ta có được cái món có làm biến hay nữa mình cũng có sẵn cho mình ăn ha, thưa quý vị, ăn dăm 3 ngày đi chơi bạn bè hay hoặc là tụ tập đông người rồi mình làm ăn cũng ngon lắm thưa quý vị, phải không? Đó. Tiếp theo thì khi mà mình ăn thịt kho thế nào cũng phải có cái canh, phải không thưa quý vị? Thường thì canh khổ qua là canh khổ qua, mà canh khổ qua nhồi thịt nó sẽ là một cái món ăn rất là quen thuộc, rất là quen thuộc với cái bữa cơm gia đình của người Việt Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Canh khổ qua hay gọi nhiều nơi người ta gọi là canh mướp đắng ấy. Đấy, đó là một cái món ăn thơm ngon, thanh mát, có nhiều cái tác dụng tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như là nó sẽ giảm cân nè, tăng cường thị giác, cũng như là nó làm đẹp da theo như tài liệu người ta nói là như vậy thưa quý vị. Và theo quan niệm của người miền Nam, khi mà ăn cái món canh này á thì mọi cái khổ của năm cũ nó sẽ đều đi qua đi hết, và cũng vì thế mà món này thường được xuất hiện trên mâm cơm của ngày Tết, cũng như là chúng ta cúng kiến thì chúng ta cũng thường có một tô nhỏ khổ qua, phong khổ cho nó đi qua đi ha, thưa quý vị. Cái nguyên liệu để nấu canh khổ qua nhồi thịt gồm có theo như tài liệu này: 200g thịt heo xay, 4 trái khổ qua, hành lá nè, ớt nè, tỏi nè, nấm mèo nè, với lại ngò rí thưa quý vị. Đó, ngoài ra cái gia vị thêm có nước mắm, hạt nêm, muối, tiêu, dầu ăn. Hoàng Tính quên nhìn đi cái chợ Trường Nguyên, không biết là cái khổ qua nó sao, nhưng Hoàng Tính đi mua cái chợ tàu ở trên Frisco thưa quý vị, ở trên đường Preston đó, thì Hoàng Tính thấy thì những cái trái khổ qua rất là ngon, rất là tốt thưa quý vị, rất là tươi, mà được bọc thêm một cái lớp xốp lưới ở bên ngoài, thử ra nó cũng không có bị bể dập ở bên ngoài hết. Ngoài cái thịt heo xay, cái khổ qua, hành lá, ớt, tỏi, nấm mèo với lại ngò rí thì chúng ta cần có thêm nước lọc nữa ha thưa quý vị. Cái cách nấu canh khổ qua dùng thịt thì cái bước đầu tiên chúng ta sơ chế thì khổ qua thì chúng ta để nguyên trái, sau đó chúng ta rạch một cái đường giữa cái trái cái khổ qua như vậy đó, phải không? Theo cái chiều dài, lấy hết cái phần ruột ra và rửa sạch để ráo nước, giống như kiểu mà mình thấy mấy cái người mà bán bánh mì á, phải không thưa quý vị làm theo cái kiểu đó, rọc cái ruột nó ra, lấy móc cái ruột ra ha thưa quý vị ha. Nấm mèo thì chúng ta rửa sạch và chúng ta băm nhuyễn ha. Hành lá thì chúng ta dùng phần của củ hành băm nhuyễn ha, còn cái phần đuôi đó, còn phần lá thì chúng ta để nguyên nha. Rồi ngò rí và ớt thì chúng ta rửa sạch rồi chúng ta cắt khúc nha ha thưa quý vị ha. Rồi cái mẹo hay để mà sơ chế khổ qua nó không bị đắng thì chúng ta có thể áp dụng những cái mẹo như sau. Tại vì khổ qua thì ăn ngon nhưng mà nhiều vị thì lại rất là sợ cái đắng của nó, thì đây là những cái mẹo. Thì chúng ta hay cạo bỏ thật sạch cái phần ruột trắng đi, bởi vì đây là một cái bộ phận khiến cho cái khổ qua nó có vị đắng nhiều nhất. Và sau khi mà cắt đôi cái khổ qua rồi, chúng ta nên ngâm ở trong nước đá lạnh, đến khi mà đá tan hết đó, thì nó vớt ra và sơ chế tiếp tục sẽ giúp cho cái khổ qua này nó bớt đắng. Và nếu mà không có thời gian thì chúng ta có thể rửa thật sạch khổ qua dưới cái vòi nước lạnh khoảng 3-4 lần thì nó cũng có thể nó giảm đi bớt cái vị đắng ha thưa quý vị ha. Chúng ta cũng có thể chúng ta trụng sơ qua cái khổ qua trước khi nấu để cho khổ qua nó không có bị đắng lắm. Rồi như vậy nha. Đó, cái bước thứ hai là chúng ta nấu canh nha. Rồi chúng ta cho nấm mèo cùng với lại cái gốc hành lá vào cái phần thịt heo xay mình mua về đó ha, nêm vào một cái muỗng nước mắm nè, một cái muỗng cà phê bột nêm nè, một ít tiêu, một cái muỗng dầu ăn, rồi sau đó chúng ta trộn đều lên, nên trộn thật là đều tay, trộn đến khi mà chúng ta cảm thấy cái phần thịt ba rọi nó thật mịn rồi là được ha thưa quý vị ha. Có nhiều người thì họ lại thích nhồi thịt khổ qua với lại cái gì đó mà tính mến tiêu rồi đó, cũng nhiều cách nhồi lắm thưa quý vị, nhồi khổ qua với thịt với lại chả với lại cái gì á tính quên tự nhiên là lên quên bẩn lên cái tên nó rất là quen thuộc mà thường quý vị ưa làm lắm. Thì chúng ta nếu mà chúng ta càng trộn đều thì nhồi đều tay thì cái phần thịt này nó cũng sẽ là ngon hơn nha thưa quý vị. Đó, sau đó chúng ta nhồi thịt vào cái khổ qua thì chúng ta nên nhồi thiệt khéo léo, nó vừa, nó đầy vừa, nó mới, nó, và phải làm sao cho cái phần miệng của cái trái khổ qua nó không bị hở quá nhiều ha thưa quý vị. Phải cho nó khéo léo, nó đầy mà nó vừa phải ha. Đó, ha. Sau đó thì chúng ta hành, dùng cái hành lá còn nguyên cọng đó, ha. Chúng ta nhúng nhẹ qua nước ấm cho cái hành lá này nó được mềm hơn chút xíu đi. Buộc ngang cái trái khổ qua cho nó đẹp mắt, giống như là chúng ta buộc dây vậy đó. Và giữ cho cái phần thịt nhồi bên trong nó không có trào ra ngoài. Sau đó chúng ta cho khoảng 1 lít rưỡi nước lọc vào nồi đun sôi cùng với lại 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh nước mắm. Sau khi mà nước sôi thì chúng ta cho cái khổ qua vào cái nồi và nấu trong khoảng 20 phút nha. Sau 20 phút thì chúng ta dùng đũa nhỏ chúng ta xuyên qua trái khổ qua và thấy chúng mềm là được rồi ha. Cho thêm gia vị ngò rí, tiêu và chúng ta tắt bếp là được rồi. Lưu ý là không nên cho khổ qua vào khi mà nước chưa sôi nha. Bởi vì như vậy nó sẽ khiến cho cái màu sắc của khổ qua nó không đẹp mắt và nó sẽ bị đắng nha thưa quý vị. Rồi như vậy là xong rồi, khi mà chúng ta bày biện ra cái mâm cơm thì chúng ta nên dùng kéo hoặc là dao để chúng ta cắt khoanh tròn sao cho nó vừa ăn là được rồi ha. Nên ăn kèm với lại nước tương, nước mắm ớt cũng rất là ngon. Nhiều vị thì muốn kho nguyên một trái sau đó mình cắt ra từng phần, nhiều vị thì lại cắt khoanh chúng ta nhét thịt, thì đó rất là nhiều cách để mà chúng ta làm ra được những cái canh khổ qua cho nó đẹp mắt, tùy theo quý vị thấy cái nào và nó dính nó tốt cho mình thì mình làm. Một là cắt khoanh, hai là chúng ta bổ từ trên xuống dưới giống như mình xẻ mình cắt cái bánh mì ra đó, thưa quý vị. Cái cách nấu khổ qua không đắng, có thêm một cái tài liệu nữa là không dùng đường để nêm quanh khổ qua vì sẽ khiến cho cái nước cũng như là cái phần khổ qua nó sẽ bị đắng hơn, và chúng ta nên chọn khổ qua nó thật non, bởi vì nếu mà chọn trái già thì sao, nó sẽ đắng lắm đó. Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ thì hy vọng là có khoảng cỡ 40 phút hơn thì chúng ta có thể chúng ta chế biến được cái món canh khổ qua nhồi thịt thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình trong những ngày Tết rồi. Ha, thưa quý vị ha, hy vọng chúng ta sẽ thành công trồng cái món canh khổ qua, ăn để cho nó khổ nó đi qua đi, cộng với lại chúng ta đưa cơm bằng cái nồi thịt kho. Nồi thịt kho thì nếu mà nó hơi mặn quá thì chúng ta phải làm sao vậy thưa quý vị? Cho thêm một chút thời gian, chúng ta có thể chúng ta làm cái công thức làm dưa giá giòn ngon tại nhà xin được ngắn gọn gửi đến cho quý vị. Chúng ta chỉ cần chúng ta làm có 2 ngày thôi thì chúng ta có ngay một cái mẻ dưa giá thơm ngon trắng giòn rất là hấp dẫn. Mà cái món dưa giá là một cái món không thể thiếu mỗi dịp Tết về. Nếu mà quý vị mà làm quen biết Hoàng Tính thì biết nhà Hoàng Tính làm dưa giá cũng rất là ngon lắm nha. 750g giá. Thường thì Hoàng Tính mua một thùng giá luôn, chúng ta về chúng ta làm rồi cho bạn, cho bè, cho anh em ăn dùng. Đó ha. Một củ hoặc là nhiều củ cà rốt tùy theo quý vị. Quý vị muốn có màu cam nhiều, quý vị cho nhiều hơn. 100g hẹ, một hay hoặc là hai cái bó hẹ cũng tốt cho quý vị ha. 2 lít nước, 2 muỗng muối hạt khoảng 50g, 4 muỗng đường khoảng 100g. Công thức dưa giá có rất là nhiều, tùy theo mỗi vùng miền khác nhau mà cái công thức nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Chúng ta có thể dùng thêm gừng nè, chúng ta có thể dùng thêm hành củ nè, hành lá nè để mà tăng thêm cái gia vị lên nữa ha thưa quý vị. Đó, những cái bước làm dưa giá thì chúng ta đổ vào nồi 2 lít nước, 2 muỗng muối, 4 muỗng đường, chúng ta nấu sôi, chúng ta để nguội nha. Giá và hẹ chúng ta rửa sạch, chúng ta ngâm muối loãng cỡ độ 5-10 phút. Hẹ thì chúng ta cắt khúc dài khoảng 3-5 cm, còn cà rốt thì chúng ta bào sợi hoặc là cắt lát mỏng ha. Chúng ta cho giá, cho hẹ, cho cà rốt vào trong thau rồi chúng ta xóc đều. Đó, sau đó chúng ta gấp dưa giá cho vào trong hộp và chúng ta đổ cái nước muối đường vào rồi chúng ta đậy kín để bên ngoài từ 2 đến 3 ngày là dưa giá nó sẽ chua lắm đó thưa quý vị. Cái bí quyết để mà làm dưa giá thơm ngon thì như thế này thưa quý vị, sau khi mà dưa giá mà đã chua rồi đó, chúng ta sẽ dùng đũa sạch để mà chúng ta gấp dưa giá ra để ăn, thì cái phần còn dư có thể chúng ta cho vào tủ lạnh giúp cho dưa giá nó kìm hãm cái độ chua, có thể chúng ta để được hơn khoảng một tháng nữa. Và khi mà rửa giá cần rửa nhẹ tay thôi, đừng tránh để cho giá nó bị dập nha thưa quý vị. Đó ha, có thể nó sẽ bị gãy thì nó cũng không sao đâu. Nó cái giá mà bị dập thì có thể làm dưa giá nó sẽ không thành công đâu. Thưa quý vị, cái nước muối, nước đường có nhiều người cũng không cần nấu lắm do cái điều kiện nước tại cái nơi đó sạch và có thể làm dưa giá mà không cần nấu. Để chắc ăn thì chúng ta nên nấu kỹ cái nước muối, nước đường để mà tránh làm cho dưa giá nó bị hư. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta nấu nước lọc, có nước lọc tốt thì chúng ta cứ dùng nước lọc. Thưa quý vị, đó là một cái cách mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái món mà chúng ta làm dưa giá để mà đưa cơm. Với lại cái món thịt kho tàu cũng như là có phần canh khổ qua. Đó là một trong những cái món Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công với ba món nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.